Đạo Phật đều chẳng thể độ họ, chẳng dễ dàng. Do vậy, phải cứu chính mình trong đời này. Chính mình phải cứu chính mình. Tự mình chẳng cứu chính mình, chẳng có cách nào hết. Người khác giúp quý vị chỉ là tăng thượng duyên mà thôi. Có bốn thứ duyên, nhưng ngoài tăng thượng duyên ra, ba thứ duyên còn lại là thân nhân duyên, sở duyên duyên và vô gián duyên, đều phải do chính mình có đủ. Chư Phật, Bồ Tát, Thế Tôn, đồng tham đạo hữu, đều là tăng thượng duyên của quý vị. Nếu chính quý vị chẳng trọn đủ ba điều kiện đầu, dù tăng thượng duyên tốt đẹp như thế nào cũng bị uổng phí, vô dụng. Xưa kia, quy củ giáo học trong chùa chiền rất nghiêm ngặt. Cách bổng hát nghiêm ngặt có thể đánh thức người ta. Thực sự đánh, thực sự có thể lay tỉnh quý vị. Nay thì ai dám đánh? Nếu quý vị vừa đánh hay chửi, ngay lập tức đâm đơn kiện liền. Do vậy, hiện thời không có ai đánh quý vị, mà cũng không có ai chửi quý vị. Có thể thành tựu hay không, hoàn toàn cậy vào chính mình. Chính mình đọa lạc, Phật Bồ Tát ngó thấy cũng chẳng cách nào, chỉ đành để quý vị đọa lạc. Vì thế, tam ác đạo là ba thứ trong bát nạn. Manh, lung, ám, á cũng là một thứ nạn. Manh là mù mắt. Người ấy chẳng xem kinh sách được, chẳng thấy tượng Phật. Lung thì thuyết pháp cho người ấy, kẻ ấy chẳng thể nghe. Á thì trong tâm có nghi vấn chẳng hỏi được, đối với việc học Phật đều lại gặp chướng ngại rất lớn. Loại thứ năm là thế trí biện thông, rất có biện tài, có trí huệ thông minh thế gian, chẳng tin tưởng Phật Pháp. Nói Phật Pháp với kẻ ấy, hắn cứ cãi ngang, nói toàn những lý luận cong quẹo. Loại người này chẳng dễ tiếp nhận, tự cho mình là đúng. Phật tiền, Phật hậu, sanh nhầm vào thời đại không có Phật Pháp, chẳng có cơ hội nghe Phật Pháp. Quý vị sanh trong thế gian, Đức Phật chưa xuất hiện, trong thế gian không có Phật Pháp. Hoặc lúc quý vị sanh ra, Pháp vận của Phật đã hết. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là một dạng 2.000 năm. Sau một dạng 2.000 năm, thế gian này không còn Phật Pháp nữa. Phật Pháp hoàn toàn tiêu diệt. Ắt phải đợi đến Di Lặc Phật xuất hiện trong thế gian. Ngài Di Lặc hiện đang là Bồ Tát. Đến khi nào mới hạ sanh làm Phật trong nhân gian? Trong Di Lặc hạ sanh kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật cho biết, lấy niên đại của chúng ta để tính toán thì 56 ức 7.000 vạn năm sau, Di Lặc Phật mới từ trời đâu xuất, giáng hạ, thế gian này lại có Phật Pháp. Quý vị hãy nghĩ xem, thời gian không có Phật Pháp dài cỡ nào, Phật Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ có một dạng 2.000 năm, hiện thời Đức Phật đã diệt độ 3.000 năm. Phật Pháp hãy còn 9.000 năm nữa. Sau 9.000 năm, sẽ không có Phật Pháp, là phải đợi 56 ức 7.000 vạn năm sau. Di Lặc Phật xuất hiện trong thế gian mới có Phật Pháp. Vì thế, sanh trước hay sanh sau Phật, muốn học Phật mà chẳng có nhân duyên, chẳng có cơ hội. Chúng ta nay được làm thân người, sống trong thời kỳ mạt Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật là may mắn lớn nhất trong những sự bất hạnh. Lại còn sống trong 1.000 năm đầu tiên của thời kỳ mạt Pháp. Nói cách khác, vẫn còn một chút duyên dính líu với chánh pháp. Nếu chẳng khéo nắm lấy cơ hội này, hễ mất thân người, lần sau lại được làm thân người, sợ nhầm đúng thời diệt pháp, muốn nghe Phật Pháp, chẳng dễ gì có cơ hội. Trong bài kệ khai kinh có câu, vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Những câu này đáng để chúng ta phải răn dè. Trừ những điều này ra, còn có hai nơi cũng thuộc vào tám nạn. Một là Bắc Câu Lô Châu. Người ở nơi ấy có phước báo quá lớn, chẳng tin tưởng Phật Pháp. Như câu nói, phú quý khó học đạo. Cuộc sống của họ không phải lo âu gì. Suốt ngày từ sáng đến tối sung sướng, cho rằng đã quá tốt đẹp rồi. Coi thường chuyện học Phật. Trong chùa, Phật Vi Đà Bồ Tát là thần hộ pháp. Trên tấm hoành phi treo phía trên bàn thờ Ngài ghi Tam Châu Cảm Ứng. Rõ ràng là có bốn đại Bồ Châu. Cớ sao Ngài chỉ cảm ứng ba châu? Ba châu là trừ Bắc Câu Lô Châu ra. Bắc Câu Lô Châu không có Phật Pháp. Ngài đến nơi đó vô ích. Cho nên chỉ hộ pháp trong ba châu, Tam Châu Cảm Ứng. Sanh vào Bắc Câu Lô Châu là nơi không có Phật Pháp. Còn có một nơi nữa là Vô Tưởng Thiên, còn gọi là Trường Thọ Thiên, thuộc Đệ Tứ Thiền Thiên trong sắc giới. Đức Phật giảng pháp cho họ, họ bèn nhập định, cũng chẳng thấy, chẳng nghe, cũng chẳng có cách nào hết. Tám loại này gọi là gặp nạn, không có cơ duyên nghe pháp. Những điều này hoàn toàn nói theo sự tướng. Nếu nói theo lý, ý nghĩa này càng sâu hơn. Kinh Hoa Nghiêm dạy, tam đồ bát nạn, chỉ cần có thể quay đầu, cũng có thể vượt trọn vẹn lên thập địa, chẳng thể nghĩ bàn. Vượt lên địa vị thập địa, viên thành Phật đạo. Do vậy, Kinh Hoa Nghiêm không chỉ là viên mà còn là đúng. Kinh này và Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng. Ngạ quỷ địa ngục súc sanh, đảng niệm Phật giả, tất giảng sanh cố. So ra còn nhanh chóng hơn Kinh Hoa Nghiêm. Vì thế, Hoa Nghiêm có gì, Kinh này cũng có. Này chúng ta tuy chưa đọa địa ngục, nhưng nếu quý vị hết sức lắng lòng suy nghĩ, chẳng phải là hiện thời quý vị đã ghi danh trong địa ngục rồi hay sao? Thật đấy, chẳng giả đâu. Đọc kỹ kinh văn, đối chiếu với tư tưởng và hành vi của chính mình, sẽ hiểu rõ chính mình đã tạo nghiệp nhân địa ngục. Tạo nghiệp nhân địa ngục là đã ghi danh trong sổ bộ, đến khi ấy phải có mặt. Lúc này nếu giác ngộ thì vẫn còn kịp. Giống như Pháp Sư Oánh Kha đời Tống là người xuất gia, cảm thấy chính mình đã ghi danh trong sổ bộ địa ngục, chẳng có cách nào, cho nên nguội lạnh cõi lòng một mực niệm Phật, niệm đến mức cảm A-di-đà Phật hiện ra, sư bèn giảng sanh. Vị này là phi phàm, thật sự quay đầu, thật sự giác ngộ. Chúng sanh trong ác đạo làm các thứ ác nghiệp, chịu quay đầu niệm Phật vẫn còn có thể cứu. Trong Kinh Hoa Nghiêm có giáo nghĩa đới nghiệp giảng sanh, mà Kinh Di Đà cũng có. Lục Hoa Nghiêm nhất tức nhất thiết, cố Như Lai năng ư nhất thân hiện bất khả thuyết, Phật sát vi trần số đầu. Nhất nhất đầu xuất nhĩ sở thiệt, nhất nhất thiệt xuất nhĩ sở âm thanh, nải chí văn tự cú nghĩa sung mãn pháp giới. Đây là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, thần thông chẳng thể nghĩ bàn trong Kinh Hoa Nghiêm. Thử tắc như đại bổn vân, chữ thử chỉ bộ kinh này. Tiểu Bổn Di Đà Kinh không có, nhưng Vô Lượng Thọ Kinh có. Bỉ quốc vô lượng bảo hoa, nhất nhất hoa trung xuất tam thập lục bách thiên ức quang minh, nhất nhất quang minh xuất tam thập lục bách thiên ức Phật. Phổ vị thập phương thuyết nhất thiết pháp cố. Giáo nghĩa này cũng giống với Kinh Hoa Nghiêm, đó là thần lực chẳng thể nghĩ bàn. Đến khi nào mới có thần thông rộng lớn như thế? Thưa quý vị, Tạng giáo Phật còn có, huống chi viên giáo. Tỳ Lô Giá Na Phật là viên giáo Phật, A Di Đà Phật cũng là viên giáo Phật, có năng lực ấy. Nhất thân là bản thân, vô lượng vô biên thân là phân thân, là hóa thân. Nói thông thường, A-la-hán có năng lực này, nhưng năng lực không to. Theo Cao Tăng Truyện ghi chép, có một vị Pháp Sư Ấn Độ sang Trung Quốc hoằng pháp. Sau một thời gian ở tại đó, sư muốn trở về nước. Có nhiều tín đồ muốn làm tiệc tiễn hành sư, sư đều nhận lời. Thời gian cùng một ngày. Đến ngày hôm sau, sư phải lên đường. Khi mọi người cáo biệt sư tại cái trường đình 10 dặm đường, có người nói, ngày hôm qua Pháp Sư đến nhà tôi nhận cúng dường. Người khác nói, hôm qua Pháp Sư đến nhà tôi nhận cúng dường. Hỏi ra cùng một ngày, sư phân thân tới 500 thân. Nhà nào cũng đều đến nhận cúng dường. Mới biết, vì Pháp Sư ấy có thần thông, phân thân, cổ đại đức thị hiện như thế. Thị hiện xong bèn ra đi, chẳng còn ở lại nơi ấy nữa. A-la-hán cũng có thể chia thành 500 thân, cùng một lúc đến 500 nhà nhận cúng dường, huống hồ Như Lai.